Lời Chúa trong Kinh Thánh: Xin Đức Thánh Linh là thần lẽ thật ban cho chúng con sự khôn ngoan, để khi chúng con cùng nhau suy gẫm lời Chúa, Ngài nhắc nhở dạy dỗ chúng con, hầu cho chúng con không phải hiểu biết bằng lý trí, nhưng với cả tấm lòng đón nhận ý muốn của Chúa, hầu chúng con có thể sống đạo đẹp lòng Chúa, sống trong yêu thương, để chúng con thật sự xứng đáng là con cái của Đức Chúa Trời, là nguồn của tình yêu, và qua đời sống chúng con sẽ rải mùi thơm của Chúa ra khắp chốn, nhiều người sẽ được khích lệ, được an ủi vì tình yêu Chúa được thể hiện qua mỗi chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con hiệp ý cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. Kính mời thánh đồng ngồi. Xin kính gửi đến quý cụ, ông bà, anh chị em lời chào thân yêu trong danh Giêsu Chúa chúng ta. Cũng xin hoan nghênh tất cả tôi tớ con cái Chúa, nếu ai có từ xa có cơ hội đến đây thăm viếng và tham dự sinh hoạt của hội thánh chúng tôi sáng hôm nay. Xin Chúa ban phước trên tất cả chúng ta. Thưa quý ông bà, anh chị em, sáng nay nhờ ơn Chúa chúng ta suy gẫm với nhau đề tài là sống trong yêu thương. Và trong gian thứ nhất đoạn 3 câu 16 chúng ta vừa đọc, tôi xin nhắc lại: Bởi đó chúng ta nhận biết lòng yêu thương, ấy là Chúa đã vì chúng ta bỏ sự sống, chúng ta cũng nên bỏ sự sống vì anh em mình vậy. Ai nấy trong chúng ta đều biết Cơ Đốc giáo phát xuất từ đâu. Đó là trên Chúa Giêsu, vì chính Ngài là đấng Cơ Đốc. Và Cơ Đốc giáo nói gì? Cơ Đốc giáo đã thực hành điều gì? Cơ Đốc giáo đã dạy cho chúng ta những gì? Có thể hai chữ trong đó là yêu thương. Và không những cái câu gốc mà chúng ta đã có gian nhất 3 câu 16, mà nếu chúng ta cũng trở lại với gian 3 câu 16 chứ không phải là thơ gian nhất, thì chúng ta thấy cũng ý tương hiệp với nhau một cách lạ lùng. Là ai? Đức Chúa Trời yêu thương ai? Thế gian, trong đó có tất cả chúng ta, không phân biệt màu da, không phân biệt người giàu hay nghèo, không phân biệt người khôn hay kẻ dại, không phân biệt người đẹp hay người bị tật nguyền, không phân biệt ai hết. Có những người mà có khi chúng ta nói rằng khó ưa là không thương nổi, nhưng mà Chúa thì thương yêu tất cả, Ngài không phân biệt bất cứ thành phần nào. Đức Chúa Trời rất gớm ghê tội lỗi, nhưng lại rất yêu thương tội nhân. Vì vậy chính Chúa Giêsu đã phải hóa thân thành người, và vì lòng yêu thương không phải bị ép buộc, nhưng Ngài tình nguyện đến để làm sinh tế chịu chết, chuộc tội cho nhân loại. Và trong đó đủ mọi thành phần. Có những người chúng ta tưởng là tốt, nhưng mà cũng có những người chúng ta nghĩ là quá tệ, quá xấu. Đối với người Do Thái đó là họ chỉ là đáng là củi cho địa ngục. Nhưng Đức Chúa Trời vẫn yêu thương như nhau, và Ngài muốn mọi người được cứu và thông biết lẽ thật. Cho nên chính Ngài là nguồn của tình yêu. Vì vậy xin Chúa cho chúng ta xứng đáng là con cái của đấng yêu thương, hầu chúng ta sống một đời sống đẹp lòng Chúa. Phao-lô khi luận về yêu thương thì ông đã nói trong cả một chương sách gì quý ông bà anh chị em nhớ không? Cô-rinh-tô thứ mấy? Thứ nhất đoạn gì? Đoạn 13. Và ông nói rất là hay là cái sự yêu thương có giá trị như thế nào. Nó hơn là nói các thứ tiếng. Dầu nói đủ các thứ tiếng loài người, bây giờ các thứ tiếng loài người có hàng mấy ngàn thứ tiếng. Rồi đến nói như thiên sứ đi nữa, nhưng mà ông nó không có tình yêu thương thì không có ra gì hết, chỉ như cái phần la, những cái thùng đánh kêu vang rồi thôi. Rồi cái tình yêu thương thì nó hay như thế nào? Cái chân tánh của nó là nhịn nhục, nhân từ, chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo, chẳng làm điều trái phép, nhưng mà luôn luôn vui trong lẽ thật và hy vọng những cái điều tốt lành. Và tình yêu thương còn bao lâu? Tình yêu thương bất diệt, tình yêu thương còn mãi mãi. Cho nên sau khi kết luận câu thứ 13 của con tôi nhất đoạn 13 thì ông nói rằng bây giờ còn có ba điều này là đức tin, hy vọng và tình yêu thương. Nhưng mà điều tối trọng hơn hết á trong ba điều đó là gì? Tình yêu thương. Như vậy hội thánh chúng ta mong ước gì hơn hết? Yêu thương và sống trong yêu thương. Nếu trong gia đình của ông bà anh chị em tự thấy cái hồi mình nghèo thiếu đó, nhưng mà mình sống yêu thương với nhau, mình thấy gia đình có hạnh phúc không ạ? Mặc dù có thể chật vật thật nhưng mà hạnh phúc phải không? Nhưng mà khi giàu khá, có xe có nhà là đầy đủ hết, Nhưng mà chồng vợ cãi nhau hoài, con cái nó đi hoang, nó không có bằng lời gì hết. Chúng ta thấy có yêu thương không? Rồi mất yêu thương rồi gia đình thế nào? Xào xáo, bất hạnh, không có hạnh phúc gì hết. Cho nên tiền của nhiều, nhà xe đầy đủ cái gì cũng vậy. Nhưng mà nếu mất tình yêu thương chúng ta thấy đau khổ. Có những người tự vận, họ chết có phải vì đói nghèo không quý ông bà? Họ mất tình thương. Có nhiều người rất là giàu, có những nhà tỷ phú mà họ chết. Không phải họ nghèo, họ rất là giàu, có những người cũng có địa vị cao nữa. Nhưng mà họ chán cuộc đời và họ đã tuyệt vọng và họ đã chết vì họ mất tình yêu. Hoặc cũng có thể họ có tình yêu bằng tiền bạc họ mua, nhưng cái tình yêu đó có thật không ạ? Đó là tình yêu giả tạo. Tình yêu để mua thì cái đó không có giá trị gì hết. Tình yêu bàn trò, và phải đó là cái tình yêu thật. Người đời có nhiều thứ, có loại tình yêu, nhưng mà tình yêu giả dối. Khi có tiền, có bạc thì anh thầy thầy, ông bà cụ cụ, nhưng mà thấy tiền thôi, thằng đó, con đó, không có yêu thương thật gì hết. Nhưng mà trong Chúa thì có sự yêu thương thật. Xin Chúa giúp đỡ chúng ta, để chúng ta suy gẫm khúc kinh thánh sáng hôm nay. Trước khi Chúa Giêsu về trời, Ngài đã để lại cho môn đệ của Ngài một điều răn. Ngài đã cho dân Do Thái bao nhiêu điều răn, quý ông anh chị nhớ không? 10 điều răn. Rồi đến các cái luật gia hỏi Chúa Giêsu, người Pharisee nói, thưa thầy, trong luật pháp thì cái điều răn nào là quan trọng hơn hết? Chúa nói rằng điều răn thứ nhất này là ngươi phải hết lòng, hết ý, hết linh hồn mà yêu mến Chúa là Đức Trời ngươi. Và điều răn thứ hai là yêu kẻ lân cận như mình. Cả luật pháp đều chỉ từ hai điều răn đó mà ra. Nhưng mà qua thời Tân Ước thì Chúa Giêsu không có nói hai điều răn nữa này. Ta ban cho các ngươi mấy? Một điều răn mới, nghĩa là các ngươi phải yêu nhau như ta đã yêu các ngươi, thế nào thì các ngươi cũng phải yêu nhau thế ấy. Như vậy cảm ơn Chúa. Chúa ban cho chúng ta không cần phải 10 điều, nó nhiều quá ha, không cần nhớ, mà chỉ có một điều thôi, yêu thương. Mà nếu yêu thương thì sao? Chúng ta sẽ làm điều tốt. Nhưng mà ghét thì thường thường muốn hại người khác, muốn người khác bị xấu, bị khổ, bị thất bại. Nhưng mà khi quý ông bà anh chị em yêu thương ai thì chúng ta muốn sao? Mọi người sẽ được tốt, được may mắn, được hạnh phúc. Cho nên xin Chúa chúng ta được ơn để đừng thiếu yêu thương. Có thể thiếu tiền, có thể thiếu khả năng, nhưng mà mong rằng chúng ta không thiếu tình yêu thương. Sống trong yêu thương, sống trong yêu thương là một cái điều rất là quan trọng. Cho nên chúng ta cần nhận thức cái tầm quan trọng của sự yêu thương nhau trong Cơ Đốc giáo. Trong văn 3 câu 11, thì văn thứ nhất đoạn 3 câu 11 này chúng ta hãy nghe đây. Vả lời rao truyền mà các con đã nghe từ lúc ban đầu ấy là chúng ta nên yêu thương lẫn nhau không ạ? Xin nói lớn, chúng ta phải yêu thương lẫn nhau. Không phải là nên, nên có nghĩa là được cũng được mà không không sao. Nhưng mà phải là một mệnh lệnh bắt buộc. Nếu đối với quân đội thì anh phải đi ra đó thì phải đi liền, chứ không có nói không, tôi không thích ạ. Tôi ghét cái anh kia, tôi không muốn đến với anh không. Anh phải ra đó, anh phải đi với người đó thì phải vâng lời liền. Mệnh lệnh Chúa truyền cho mọi cơ đốc nhân chúng ta là phải yêu thương lẫn nhau. Vì sự yêu thương đến từ ai ạ? Đến từ ma quỷ phải không ạ? Không, sự yêu thương đến từ Đức Chúa Trời. Như vậy đó là một cái mệnh lệnh, có khó không ạ? Tốt không? Xin chúng ta nói lớn, tốt không? Tốt, có phải làm không? Vậy chúng ta hãy bắt buộc phải làm, chứ đừng nói nên làm được không lên. Nói vậy Chúa nói chứ tôi ghét anh chị bè lắm. Tôi không muốn ngồi chung ghế nè. Tôi thấy cái mặt đó là tôi không muốn ngó nữa. Làm sao mà tôi biểu phải yêu thương được? Anh nên yêu tôi thương được, thương thương không vô là thôi chứ làm sao thương. Không, xin Chúa cho chúng ta học điều Chúa dạy. Chính vì vậy mà Chúa nói nè, hãy yêu thương kẻ bạn hữu mình không? Thù nghịch và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các người. Nên xin Chúa chúng ta ý thức được cái tầm quan trọng của yêu thương nhau trong Cơ Đốc giáo là một mệnh lệnh Chúa bắt buộc, Chúa biểu chúng ta phải yêu thương. Mà cái sự bắt buộc này không phải là ép chúng ta phải làm một cách quá sức, và hai nữa là xâm phạm cái quyền tự do của chúng ta. Nhưng mà đây là điều tốt. Cũng như cha mẹ
ép con là đừng có thức khuya, đừng có xem tivi nhiều, nhất là những đứa trẻ đó phải chăm học, thì cái ép hay là bắt buộc hay không cho phép thì sao? Đó là một cái lệnh hay cái sự ép buộc, nhưng mà đó là điều phải, điều tốt. Nếu đuông chiều nó quá thì nó sẽ hư. Tình yêu thương đến từ Đức Chúa Trời. Chúng ta cảm ơn Chúa, chúng ta ai nấy cũng đều biết rồi. Kinh Thánh đã bày tỏ rất là rõ, cả bộ Kinh Thánh gồm tóm chỉ trong một câu là Giăng 3:16, Đức Chúa Trời yêu thương thì gian, trong đó có mỗi chúng ta. Và cũng không phân biệt bạn hay thù của chúng ta hết. Cho nên tình yêu thương đến từ Ngài và chan hòa khắp mọi người, cả đấy mọi vật nữa. Có khi chúng ta ghét những con gián đó, nó làm dơ, hôi hám nó, con thằng lằn, những con vật nó ăn, nó làm dơ bẩn đồ chúng ta. Nhưng tôi nghĩ Đức Chúa Trời không ghét cái con vật nào hết. Chúa yêu thương và vì vậy chúng còn sống đến ngày hôm nay. Cho nên chúng ta cảm ơn Chúa, tình thương Chúa thật là lớn, vĩ đại và không có coi thường bất cứ một sinh vật nào, dù nó có sự sống, nó không nay gì, Chúa vẫn thương. Chúa thương con cú cũng như Chúa thương con chim hoàng anh vậy, mặc dầu giọng của nó khác. Chúa thương tất cả chúng ta, người da vàng, da trắng cũng như người da đen, những người rất là đẹp cho đến những người tật nguyền xấu xí, Chúa cũng thương. Trên đó là điều chúng ta cảm ơn Chúa. Xin Chúa cho chúng ta học được tình yêu lớn Ngài đã trải ra. Chúng ta đừng có sự phân biệt đối xử đối với bất cứ ai. Khi chúng ta có tình yêu của Trời thì chúng ta có thể yêu thương được. Nhưng mà nếu chúng ta dùng tình yêu của loài người thì tình yêu đó sẽ có giới hạn trong phạm vi bà con, gia đình, những người mà chúng ta thích yêu thương. Còn những người chúng ta không thích thì chúng ta sẽ không bao giờ yêu thương. Thậm chí chúng ta còn ghen ghét nữa. Như vậy chúng ta còn cái bản chất xác thịt, cái bản chất bị ảnh hưởng của ma quỷ thay vì bản chất của Đức Trời. Vì bản chất Đức Trời là tình thương. Tình thương là một điều răn mới, như tôi thưa với hội thánh khi nãy. Chúa Giêsu trước khi lên thập tự thì ngài nói: "Ta ban cho các con một điều răn mới", nghĩa là các con phải thương nhau. Không phải Chúa nói cái miệng, nhưng mà Ngài đã lấy nước, lấy khăn ngay trong bữa ăn, Ngài bước ra rồi Ngài làm gì quý ông bà? Rửa chân cho từng người. Tôi nghĩ rửa chân cho ai chứ rửa chân cho ông Giuđa thật là khó mà. Nếu mà ông Giuđa ông sắp bán tôi cho người ta giết tôi mà tôi đi rửa chân ông hay tôi tử tế ông thì chắc là tôi khó làm lắm. Nhưng mà Chúa chúng ta thì vẫn rửa thương yêu ông, cũng y như cho Phi-rơ cho Giăng vậy. Đó là một việc kỳ diệu. Xin Chúa cho chúng ta có tình yêu thương và đừng bao giờ phân biệt đối xử với nhau. Mặc dầu có thể có những người đã xúc phạm, đã có thể nói mạ lị, đã làm cho chúng ta buồn, làm cho chúng ta tổn thương danh dự hoặc là thiệt hại điều gì đó, nhưng xin Chúa cho chúng ta có tình yêu thương của Chúa để có thể tiêu hủy tất cả những cái nọc độc của tội ác, những cái hành vi bất xứng, bất nghĩa của người khác đối xử với mình. Và đối lại, chúng ta không đối xử như họ để rồi chúng ta ngang hàng với họ, nhưng mà chúng ta đối xử với họ trong tâm tình cao thượng của con Đức Chúa Trời, vì Ngài là đấng rất yêu thương. Yêu thương là cái sứ điệp mà Kinh Thánh nói rằng chúng ta đã nghe từ lúc ban đầu, trong đoạn 3:11: "Vả lời rao truyền mà các con đã nghe từ lúc ban đầu ấy là chúng ta phải yêu thương lẫn nhau." Cảm ơn Chúa. Cái chữ lẫn nhau này được dùng 100 lần trong Tân Ước. Lời Kinh Thánh Chúa hay nhắc đi nhắc lại có cái mối tương quan giữa quý ông bà anh chị em và tôi. Trong Matthew đoạn 22:39-40, như tôi nói khi nãy, người ta chất vấn Chúa và muốn bắt bí Ngài, cho nên hỏi là điều răn nào là lớn hơn hết. Và Chúa đã nói rằng kính yêu Chúa và thứ hai là yêu thương người, và cả hai điều đó gồm tóm 10 điều răn. Như vậy nếu chúng ta hết lòng kính Chúa và hết lòng yêu thương người thì chúng ta có thể làm trọn các điều răn như luật pháp Môi-se đã đưa ra, đó là từ Chúa đưa qua Môi-se, Môi-se truyền lại dân chúng, chứ thật không phải là điều răn của Môi-se, nhưng mà người ta quen nói vì ông đem 10 điều răn từ nơi Chúa đến với dân sự. Và 10 điều răn đó nhiều người thực hành khó, ví dụ như chớ nói dối, chớ tham lam, chớ trộm cắp và vân nhiều điều khác nữa. Những điều đó có khi người ta làm được và có khi không làm nổi. Nhưng mà nếu hết lòng yêu Chúa bằng hồn sức thân của mình, và nếu yêu người lân cận như chính bản thân của mình, thì tự nhiên chúng ta sẽ dễ dàng thực hiện những điều Chúa dạy. Roma đoạn 12:10: "Chúa dạy chúng ta phải lòng sốt sắng yêu thương anh em. Xin Chúa ban phước cho chúng ta có cái sự yêu thương. Chúng ta phải cảnh giác trước hiểm họa thiếu tình yêu thương. Ma quỷ lợi dụng mưu đồ sự gian ác để khi chúng ta không ở trong sự yêu thương thì chúng ta bị nó đưa đến trở thành công cụ của nó làm điều tai hại. Nếu mà anh chị em thừa biết ông Cain với ông Abel đó, là hai người cùng con của ai? Adam và Eva. Hai người là anh em ruột. Dĩ nhiên anh em ruột thì có thương nhau không ạ? Thương. Nhưng mà khi Cain dâng của lễ lên bằng hoa quả thể riêng mình, Chúa không nhận. Rồi ông Abel dâng lên cho Chúa con chiên đầu lòng, Chúa nhận. Thì ông Cain thế nào? Ganh tị. Từ sự ganh tị đến giận hờn, đến ghét. Và từ ghét thì Cain đã làm gì? Trong khi không có ai nói xông vào giết em của mình. Thời bây giờ chưa có dao, chưa có gươm, nhưng mà chắc ông dùng một vũ khí bén nhọn, chẳng hạn đá hay gì đó, ông đã đập chết em mình. Lúc bây giờ người trên mặt đất cũng có ít nè. Adam, Eva có sanh những con trai con gái, Kinh Thánh không có chép, nhưng mà chép rất rõ là Cain, Abel, và sau đó có Seth. Nhưng mà chỉ mới có hai anh em với nhau thì Cain này đã trở thành kẻ giết người đầu tiên trên thế giới. Tại vì gì quý ông bà? Tội ghét, tội ganh. Mùa thánh của chúng ta coi chừng. Nếu chúng ta ghét ai rồi đến ganh tị ai, rồi chúng ta có thể trở thành kẻ giết người. Nhưng mà có phải giết người bằng gươm giáo mà? Có thể giết người bằng lời nói, có thể giết người bằng hành động nào đó trong cái tư tưởng. Dù chúng ta chưa giết được nhưng mà trong tư tưởng đã ghét rồi. Thì Chúa kể rằng cái kẻ giận, kẻ ghét anh em mình đó là kẻ giết người. Và kẻ giết người thì không có sự sống của Chúa ở trong người. Và nó thuộc về ma quỷ. Ma quỷ là kẻ ghen ghét, kẻ dối trá. Nó là kẻ giết người đầu tiên. Nó cám dỗ con người phạm tội. Nó đã sa ngã rồi. Nó muốn kéo mọi người khác cùng sa ngã với nó xuống địa ngục. Xin Chúa cho chúng ta thận trọng, kính sợ Chúa. Trong Giăng thứ nhất đoạn 3 câu 12 chép rằng: chớ làm như Cain là kẻ thuộc về ma quỷ đã giết em mình. Tại vì sao vậy? Kinh Thánh nói đây: vì sao người giết đi? Bởi việc làm của người là dữ, còn việc làm của em người là công bình. Khi chúng ta đi theo luật pháp của Chúa thì là công bình, nhưng chúng ta đi trái lệch luật pháp của Chúa là điều dữ. Các ông bà anh chị em đi ra đường, chúng ta biết rồi, đi qua bên trái, vượt qua lúc đèn đỏ thì sao? Chúng ta phạm pháp. Dù chúng ta là ai không cần biết, nhưng mà khi chúng ta phạm lỗi thì chúng ta đã bị trái luật lưu thông và bị phạt, tùy theo mức độ nặng nhẹ. Nếu người lái xe cố ý thì người ta bấm lỗ, và nhiều lần thì người đó không được lái hoặc thu hồi bằng lái xe. Chúng ta hãy thận trọng đời sống thuộc linh của chúng ta. Nếu không nhờ ơn Chúa giữ gì mà chúng ta cứ đi theo ý riêng của mình, không đi theo luật pháp của Chúa một cách nghiêm chỉnh, thì chúng ta là những người chuộng gian ác mà chống điều công bình đó. Cũng như Cain, ông đừng ghét em mình, ông thương em mình, và ông biết rằng mình không được nhậm là vì mình làm sai. Mình vâng lời Chúa dạy phải dâng bằng con chiên chứ không được dâng bằng hoa quả. Thì thế nào? Ông trở lại dâng bằng con chiên, cắt Chúa đẹp lòng, Chúa cũng nhầm chứ. Cái này ông ganh tị và giết em của mình. Xin Chúa giúp đỡ mỗi chúng ta. Trong hội thánh, trong ban ngành, trong khu vực, quý ông bà anh chị em có khi nào gặp tình trạng chúng ta gặp một ai đó, chúng ta khó chịu, không thích, hoặc họ đã được thành công mà chúng ta bị thất bại. Chúng ta cay đắng, chúng ta ghen ghét họ, vì chúng ta có những cái ý tưởng không tốt. Mặc dầu không giết, nhưng mà trong tư tưởng, hoặc để gieo ra một cái lời nói để làm cho người ta bị nhục, hay là bị hiểu sai, làm tổn thương danh dự của họ, thì đó là gì? Đó là kẻ đi trong con đường của Cain đó. Xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta thận trọng. Không có một người nào ghét anh em mình mà có sự sống của Chúa. Và Chúa kể cái tội ghen ghét đó cũng là kẻ giết người. Cho nên xin Chúa cho chúng ta đừng ghét, đừng thù ai, để mang lại cái nặng cho đời sống mình, những yêu thương tha thứ để xứng đáng làm con của đấng yêu thương. Tình yêu thương của Chúa tương phản rõ rệt với của thế gian. Chúng ta được biết rõ rằng Cơ Đốc nhân thường thường bị thế gian ghen ghét. Vì họ có thuộc về thế gian không ạ? Không. Họ thuộc về ai? Đức Chúa Trời. Mà thế gian thì sao? Chống cự Chúa. Thế gian ở dưới quyền lực của ma quỷ. Cho nên người yêu mến thế gian thì có thể yêu mến Đức Chúa Trời được không? Không. Cho nên Chúa nói rằng chớ yêu thế gian và các vật ở thế gian. Vì nếu mà yêu mến thế gian thì lòng yêu mến của Đức Chúa Trời không có trong những người đó. Cho nên xin Chúa cho chúng ta ý thức được, nếu chúng ta nói là mình thuộc về Chúa mà mình quá đam mê vật chất, tiền bạc, của cải ở đời này, quá đam mê sách báo của đời, có những người ghiền xem tivi quá mà bỏ không đọc kinh thánh, có những người thích trò chuyện cả hàng tiếng đồng hồ và trong khi ngồi nghe lời Chúa hay đi cầu nguyện thì chúng ta lại có vẻ mệt mỏi, tránh trớ hay là nói rằng không có thì giờ, thì coi chừng chúng ta đương yêu mến thế gian và không thể nào yêu mến Chúa được. Và nếu không ở trong sự yêu thương thì tức là chúng ta ở trong sự ghen ghét hay là ganh tị hay là cay đắng hay là thù hận, tức là chúng ta đương ở trong sự chết. Chết này thể xác chúng ta vẫn còn đương hoạt động mà đâu có chết. Mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi thở được, miệng nói mà, chân đi mà. Không, nhưng đó là sự chết thiêng liêng. Thưa quý ông bà anh chị em, ví dụ có một bác sĩ lừng danh, ông nhìn hai người đi với nhau, nhưng mà khi nhìn qua cái kiến đó, X-ray đó, cái quang tuyến, quang ảnh rọi kiến, thì ông thấy phổi của một người bị hư hết, thì ông biết thế nào? Ông biết người đó chắc sống không bao lâu. Ông biết trước rồi người đó sẽ đi đến cái chết, và nếu người đó kịp thời chữa bệnh đúng phương pháp thì mai còn sống. Còn nếu không, hoặc những cái bệnh như căng xe mà khi thử biết rồi thì sao? Gần như vô phương đối với con người. Đối với trời Ngài có quyền chữa bệnh, phép lạ xảy ra, nhưng mà đối với người thì tuyệt vọng. Đối với người ghen ghét, cay đắng, sống không có tình yêu thương của Chúa thì Kinh Thánh cho biết họ đương ở trong sự tối tăm và trong sự chết. Thì chúng ta xem câu 14, nhân thứ nhất đoạn 3 câu 14 chết như thế này. Chúng ta biết rằng mình đã vượt khỏi sự chết mà qua sự sống, vì chúng ta yêu anh em mình. Còn ai chẳng yêu thì ở trong sự gì? Chết. Mong là hội thánh chúng ta không có ai ghen ghét ai. Ngay bây giờ nhớ lại thử, mình có ghen ghét chồng, con, vợ, anh em hoặc bạn bè nào đó thì cầu nguyện xin Chúa tha thứ cho, để nối lại tình thương tha thứ những người đó. Hầu chúng ta không ở trong sự chết mà chúng ta ở trong sự sống. Cứ mà anh chị em có ai thích ở nghĩa địa không? Có ai thích ngủ ở mấy chỗ đó không? Chắc không, bí quá. Ai đó trốn mới ra đó thôi ha. Hoặc không, nhà kẹt lắm mới ra đó. Chứ không ai muốn ở cho đó. Đó chỉ ở trong cái vùng người chết thôi. Chứ ở trong sự chết khủng khiếp lắm. Xin Chúa giúp đỡ chúng ta đánh mất mạng sống, sự sống mà Chúa đem cho chúng ta. Chúa ban cho chúng ta được từ chết đến sống. Mà thay vì chúng ta từ chết đến sống mà chúng ta không yêu mến Chúa, ghen ghét, cay đắng với anh em mình thì tự dĩ từ sống đến chết. Xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta đừng ở trong tình trạng ghen ghét ai. Rồi câu thứ 15, xin chúng ta xem, ai ghét anh em mình là kẻ thương người, phải không? Không, là kẻ giết người. Anh em biết rằng chẳng một kẻ nào giết người có sự sống đời ở trong mình. Bây giờ nếu ai đó chỉ chúng ta nói anh chị là người giết người, chúng ta nổi gió lại liền. Tôi giết ai đâu, hồi nào, bằng chứng đâu? Nhưng mà có khi nào chúng ta cay đắng giận dữ ai, chúng ta cái trong tư tưởng muốn hại người đó, hoặc người nó trong người nó chết đi cho rồi để mừng. Nếu vậy thì tội nặng lắm. Đó là cái kẻ giết người đó. Nó chưa thực hiện được chứ có điều kiện thì nó cũng thực hiện. Cho nên mà cái gì ở đằng sau nó ma quỷ xúi dục. Nên xin Chúa cho anh ta được Thánh Linh dẫn dắt trong yêu thương, chứ đừng để ma quỷ đằng sau nó xúi dục chúng ta, chúng ta trở thành công cụ của nó, rất là nguy hiểm. Matthew đoạn 5 câu 22 cũng cho chúng ta biết cái sự cưu mang lòng hận thù là mầm mống của hành vi giết người. Quý bà anh chị em còn nhớ Sauler khi ông mà ganh tị cái tài của David đó, người ta ca tụng hay Sola giết hàng ngàn, còn David thì giết hàng vạn. Ông tức quá, ông nói trời ơi như vậy nó còn thua ta, có là ngôi vua thôi. Và từ đó trở đi thì âm hầm hầm, và ông tìm cách muốn giết cho được David. Và David là gì của ông? Rể của ông đó, cánh tay mặt của ông đó, một anh hùng đã chiến thắng quân Philistine đem lại ổn định cho đất nước. Mà bây giờ khi cái sự ghen ghét ganh tị trong lòng ông nó che khuất hết, và ông chỉ thấy David là một người thù nghịch. Ông muốn nhổ cái gai trước mắt mình, mà David đâu phải là cái gai, David là cánh tay mặt của ông mà. Nhưng mà ông muốn, có ai đang chúng ta chặt cái tay mình không? Nếu chặt là người đó sẽ lỗ. Anh chị em ơi, xin Chúa giúp đỡ chúng ta đừng bao giờ có cái hành vi giống như Sâu Lơ, có cái ý tưởng như Sâu Lơ, để rồi thiệt suốt cả cuộc đời. Kinh Thánh cho chúng ta thấy Sâu Lơ cứ hằng dông rủi đi theo để mà giết cho kỳ được David, nhưng mà trời đâu có cho David chết, cho nên Ngài bảo vệ cho ông từng đường tơ kẻ tóc. Và rồi chính Sâu Lơ sau đó đã bị đoán phạt nặng nề, đến nỗi cái không vâng lời Chúa, ông dung thứ người Amalek, thì chính người Amalek ông này để họ đến cắt đầu ông, vì ông đã bị thương, ông bị chết. Thật khủng khiếp phải. Xin Chúa giúp đỡ chúng ta để chúng ta đừng ở trong cái sự ghen ghét bất cứ là ai. Thể hiện tình yêu thương là một cái cách thực tiễn trong cuộc sống. Kinh nghiệm tình yêu của Chúa cách cá nhân là động cơ của mọi hành vi yêu thương. Câu 16 trong gian thứ nhất đoạn 3 câu 16 thế này: bởi đó chúng ta nhận biết lòng yêu thương ấy là Chúa đã vì chúng ta bỏ sự sống, chúng ta cũng nên bỏ sự sống vì anh em. Có những người họ cứu người, mà chẳng may khi họ lên, nhất là những người đi vớt những người bị chìm, vớt hết người thứ nhất, đến người thứ hai, đến người thứ ba, đến người thứ năm, cuối cùng cái người thứ năm vô thì không còn sức, và cái người cứu được đó thì lại chết. Người đó là vì gì quý ông bà? Có phải vì tiền để làm không? Không, vì thương, vì cứu người mà người đó đã mất mạng sống của mình. Và ý của sứ đồ Giăng cũng khuyên chúng ta rằng chúng ta nên bỏ sự sống mình vì anh em. Không có phải là bảo để chúng ta chết, nhưng mà chúng ta nên hy sinh, nên chia bớt. Chứ chúng ta đừng có quá chăm lo bảo vệ sự sống mình, trong khi chúng ta cay đắng hay là hại kẻ khác. Chúa Giêsu đã treo gương cho chúng ta, là vì tất cả chúng ta mà chịu chết để cứu chúng ta được sống. Nếu muốn yêu anh em mình, chúng ta hãy nhìn lên thập tự. Chỉ vì Chúa đã vì chúng ta bỏ sự sống. Chúng ta học kinh nghiệm, chính Ngài đã để lại cho chúng ta một gương. Philip đoạn 2 câu 5, lời Chúa dạy chúng ta là gì? Hãy có đồng một tâm tình như Chúa Giêsu đã có. Và tấm gương của Chúa Giêsu luôn luôn là hình ảnh mà chúng ta có thể nhìn nơi đó để học hỏi. Phía đây nhất đoạn 2 câu 21, Philip đoạn 2 câu 21, lời Chúa dạy chúng ta. Xin Chúa chúng ta có cái tâm tình và noi dấu chân của Ngài, đi theo đường lối, sẵn sàng hy sinh cho anh em, bỏ sự sống vì anh em. Có những giáo sĩ họ yêu mến Chúa, như Livingstone, ông qua Phi Châu, ông chịu nhiều thử thách, thiếu thốn, thậm chí nhiều đau yếu, bệnh sốt rét rừng, bị sư tử vồ. Tất cả vì gì? Vì thương những người da đen, dốt nát, những người không biết Chúa. Và ông là người rất là giàu, ông là người có học thức, nhưng người Anh ở một cái xứ độc lập văn minh, nhưng ông bằng lòng đến những cái nơi không ra gì hết để làm gì? Cứu những linh hồn hư mất. Những người mà có thể người ta nhìn không bằng, không muốn nhìn. Tại vì sao vậy? Về tình yêu của Chúa cảm động ông. Xin Chúa chúng ta học tập tinh thần như chính Chúa đã có để có sự yêu thương. Thưa quý ông bà anh chị em, xin Chúa giúp đỡ mỗi chúng ta. Chúng ta cũng quan tâm, khi nếu sống trong sự yêu thương thì chúng ta cũng phải cảm thông, quan tâm đến anh chị em chúng ta. Và thực tế của hành động, tức là giúp đỡ cụ thể nhu cầu thiết thực cho anh chị em. Trong câu 17, câu 18 thì chúng ta hãy xem lời Chúa nhắc ở đây: nếu ai có của cải đời này thấy anh em mình đương cùng túng mà chặt dạ, thì lòng yêu mến yêu trời thế nào ở trong người ấy được. Hỡi các con bé mọn, chớ yêu mến bằng lời nói và lưỡi, nhưng mặc việc làm vậy là thật. Không phải bằng môi miếng, à tôi thương anh chị, nói như Gia Cơ, hãy đi rồi mặc cho ấm, ăn cho no, mà không giúp đỡ họ gì hết thì là có gì mà mặc ấm mà ăn nó. Cho nên nếu nói bằng môi miệng thương và chỉ bằng lời không thì chỉ là giả dối. Vì vậy xin Chúa chúng ta hãy bày tỏ đức tin qua hành động. Nếu đức tin mà không có việc làm là đức tin gì? Thì chết. Nên xin Chúa giúp đỡ chúng ta Và Kinh Thánh cho chúng ta biết ở đây cái tình yêu thương được thể hiện qua hành động. Chúng ta mừng vì hội thánh chúng ta trước đây có lần có tổ chức cái buổi hành động của tình thương trong đêm ca nhạc thánh. Hội thánh đã hưởng ứng và số tiền quyên tổng số được trên 50 mấy triệu. Chúa dùng quý ông bà anh chị em và những người đến tham dự từ hội thánh bạn hoặc một ít người nào đó đến. Và cái buổi tối đó chúng ta nghe thấy gì? Thế tình hình bão lụt miền Trung ở Quảng Ngãi, nhất là vùng Quảng Ngãi. Nhiều người khốn khổ, mất nhà cửa, thậm chí có những người chết. Và chúng ta còn được bình an sống, được tương đối đầy đủ. Còn trong những người thiếu ăn, thiếu mặc, đói lạnh, chúng ta nghĩ sao? Và chính quý ông bà anh chị em đã chia sớt cho họ, đã dâng hiến cho Chúa và giúp đỡ họ một cách rất là rộng rãi. Và đó là gì? Đó là hành động thực tế. Xin Chúa ban phước trên chúng ta. Nhưng mà nên nhớ không phải chỉ làm việc nghĩa, việc xã hội không là tốt. Nhưng mà cái yêu thương này là quan tâm đến người khác. Có khi chúng ta chỉ cần một nụ cười, có khi chúng ta có sự cảm thông bằng lời nói, nâng đỡ yên ủi, cử chỉ đó cũng có thể làm ấm lòng kẻ khác. Chứ không phải là cho tiền bạc, giúp của cải, thức ăn mới là yêu thương. Nhưng mà cái tinh thần quan tâm đến người khác, sự cảm thông, sự nâng đỡ, đó là những điều mà chúng ta có thể thực hiện được. Thực hành cái lòng yêu thương trong những điều kiện và cơ hội mà chúng ta đang có. Quý ông bà anh chị em còn nhớ câu chuyện người Samari nhân lành. Không gặp cái người bị nạn thì ông làm gì? Không giống như thầy tế lễ người Lê Vi thấy rồi bỏ đi luôn. Mà ông xuống, rồi ông lấy dầu rượu sức cho người bị thương. Rồi ông đỡ người bị nửa thương, sống nửa chết đó. Làm lên đâu? Lên con lừa của mình mà đưa đến nhà quan. Ông bảo rằng xin săn sóc đi, rồi khi tôi trở về tôi sẽ trả những phí tổn. Ông này chia sẻ những gì mình đương có. Chúng ta thấy ông yêu thương thực tế. Và Chúa muốn chúng ta thực hành tình thương đối với mọi người, không phân biệt đó là người thân của gia đình mình, hoặc anh em nông Chúa, thậm chí người ngoại đạo không biết Chúa hay kẻ thù địch đến nữa. Nhưng xin Chúa ban cho quý bà anh chị em được đầy tình thương. Tình thương yêu không dừng lại lý thuyết mà bằng hành động cụ thể. Có một vị mục sư nọ, ông rất là yêu mến Chúa. Trong sự hầu việc Ngài, ông trung tín. Và hàng xóm của ông thì có một người hết sức là hung ác, táo tợn và cực kỳ lỗ mãng và làm nhiều điều xấu sàn bậy. Hàng xóm ai cũng ghét người đó. Và ông mục sư thì cố gắng làm chứng về Chúa cho ông này. Nhưng mà ông đó là ghét thù, lúc nào cũng réo tay ông mục sư đó chửi. Không khóc lại là chửi. Rồi một lần nọ thì bị người ta bắt giam. Thì sau đó ông phạm trọng tội, rồi người ta tuyên án là xử tử. Và khi nghe như vậy thì ông mục sư này mới tìm cách đi đến để vận động này xin tha thứ ông. Từ đằng xa thì người ta sắp sửa thi hành án cho ông này rồi. Thì ông mục sư đi tới, ô, cái thằng mục sư này đi tới để coi hả, hê ngày hôm nay treo cổ ta hả, mày tới đi coi cho đã. Ông nói không, tôi đâu có đến làm chuyện đó, tôi đã đi mười mấy cây số để tìm anh và cũng mong chánh quyền cứu anh, cho anh một cái đặc ân để anh có thể được trung thân, anh khỏi sư tử chứ, đâu có chuyện ác như vậy. Và sau đó ông năn nỉ và người ta hỏi rằng anh từ đâu đến đây. Nói rằng tôi đi từ xa đến. Anh đến hỏi người này để làm gì, xin làm gì? Người này là bạn của anh đó. Dạ không, ông này là kẻ thù của tôi. Ủa, kẻ thù của anh mà anh lại xin à? Người đó, cái ông mà chỉ huy ra lệnh đó thì ông cảm động quá. Và ông đã ngưng lại việc giải quyết, trình lên thượng cấp. Và sau đó được cái vị tối cao đã bằng lòng chuẩn y để giảm án cho ông này xuống còn chung thân thay vì xử tử. Thưa quý bạn chị em, tại sao ông này lặn lội đi xa, đối xử với một người tàn tệ với mình, rủa xả mình như vậy? Vì tình thương Chúa đặt để trong ông. Xin Chúa ban phước trên mỗi chúng ta để chúng ta sống trong sự yêu thương. Hội thánh cần nhiều người, không phải tài, giỏi, dĩ nhiên là cần, hoặc tiền bạc nhiều để xây dựng. Nhưng mà cần nhiều người có tình yêu thương. Và khi có tình yêu thương thì chúng ta sẽ làm tròn bổn phận kính Chúa, yêu thương nhau, yêu thương người. Và chúng ta sẽ nỗ lực cầu nguyện, nỗ lực truyền giảng tin lành, nỗ lực phục vụ Chúa. Cầu Chúa ban phước cho chúng ta dù thiếu gì, xin đừng thiếu tình thương. Và hãy đối xử với nhau sốt sắng bằng sự yêu thương. Amen.